Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Với việc tân Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định Tự do Mậu Dịch Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, Việt Nam sẽ phải tìm những con đường khác để thúc đẩy tự do mậu dịch và hội nhập kinh tế thế giới. Mặt khác, dù có TPP hay không, Việt Nam vẫn phải đẩy mạnh cải tổ, thực hiện những cam kết đã đưa ra trong khuôn khổ đàm phán TPP trước đây. Đó là nội dung chính bài trả lời phỏng vấn của chuyên gia tài chính Huỳnh Bửu Sơn với Ban Việt ngữ RFI ngày 27 tháng Giêng vừa qua. Mời quý vị theo dõi. RFI hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với chuyên gia tài chính Huỳnh Bửu Sơn. Thứ nhất là đối với Việt Nam, một cái quốc gia đã rất trông chờ vào hiệp định này, thì cái việc Hoa Kỳ chính thức rút ra khỏi TPP thì nó có tác động như thế nào ạ? Đối với Việt Nam ạ?
Tất nhiên là tôi cũng như là nhiều chuyên gia kinh tế của Việt Nam rất là thất vọng khi nghe cái tin là ông Donald Trump rút Mỹ ra khỏi TPP. Mặc dù là trước đây khi mà ông ấy tranh cử thì cũng có nói đến cái việc đó, nhưng mà cũng có nhiều người nghĩ rằng là việc Hoa Kỳ đã cùng với 11 nước xây dựng cái lộ trình để mà thực hiện hiệp định TPP đó qua một thời gian rất dài, và có thể coi TPP là một cái hiệp định hết sức là quan trọng và hết sức là cởi mở, tạo những điều kiện về tự do thương mại rất là tốt cho 12 nước tham gia. Do đó là lúc ông Donald Trump tranh cử thì tuy ông tuyên bố như thế, nhưng mà mọi người hy vọng rằng nếu ông có đắc cử thì ông sẽ suy nghĩ lại, vì cái TPP nó cũng rất quan trọng cho cái quyền lợi của Mỹ ở tại cái vùng châu Á-Thái Bình Dương. Cho nên khi mà nghe ông Donald Trump trong cái ngày đầu tiên là ký cái sắc lệnh để mà rút Mỹ ra khỏi TPP thì rất nhiều người rất thất vọng. Đi đối với Việt Nam thì mọi người cũng nói rằng Việt Nam là một nước được hưởng nhiều cái lợi ích từ cái TPP, và có nhiều người cũng dự đoán là tham gia TPP thì tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ được cộng thêm 2% trên mỗi năm. Và phải nói rằng những cái chuẩn bị của Việt Nam và những cái quyết tâm của những nhà lãnh đạo Việt Nam trong cái việc mà tham gia TPP thì cũng lộ rõ trong suốt thời gian thương lượng rất là cam go suốt gần 5 năm. Cái việc TPP không có Mỹ nữa, và khi không có Mỹ thì phải đàm phán lại để TPP có hiệu lực, thì cũng là một thất vọng lớn cho Việt Nam và cũng là một cái thiệt hại là không nhỏ đối với nền kinh tế Việt Nam trong tương lai.
Vâng, thưa ông Huỳnh Bửu Sơn, thì một số quốc gia trong TPP, đặc biệt là Úc, là đang cố thúc đẩy cái hiệp định này. Thậm chí họ đề nghị là mời Trung Quốc tham gia TPP, coi như là thay thế chỗ của Mỹ. Vậy thì Việt Nam trong cái hoàn cảnh như vậy thì sẽ có lập trường như thế nào? Cho tới nay hình như là Việt Nam chưa nói rõ là có sẽ tiếp tục thúc đẩy TPP hay không, hay là sẽ có phản ứng ra sao nếu mà Trung Quốc gia nhập hiệp định này ạ?
Thật ra cho tới nay thì cái lập trường của chính phủ Việt Nam về cái việc có tiếp tục TPP hoặc là mời Trung Quốc tham gia hay không thì cũng chưa rõ ràng. Tuy nhiên, theo tôi thấy, quốc gia quyết tâm và tích cực nhất trong việc mà duy trì TPP chính là Nhật Bản. Chúng ta cũng thấy rằng ngay cả trước khi ông Donald Trump nhậm chức tổng thống đó, thì ông Shinzo Abe cũng đã thúc đẩy lưỡng viện quốc hội của Nhật phê chuẩn cái hiệp định TPP. Và chính bản thân ông Shinzo Abe cũng đã sang Mỹ để mà thuyết phục ông Donald Trump suy nghĩ lại. Và gần đây thì cũng nghe ông Shinzo Abe tuyên bố là ông sẽ cố gắng nỗ lực thêm một lần nữa. Hy vọng là ông Trump sẽ suy nghĩ lại. Nhưng mà tất nhiên là về cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng cái việc đó rất là khó. Thì Nhật Bản xem TPP như là một hiệp định không những chỉ làm hiệp định thương mại mà còn là một cái cột trụ về kinh tế để giúp cho các nước vùng ven của châu Á Thái Bình Dương đó có một mối quan hệ thương mại và phát triển kinh tế làm cái đối trọng cho sự trỗi dậy của Trung Quốc. Cho nên là gần đây thì khi nghe dư luận có nói là ông Thủ tướng Úc có ý định là có thể là mời Trung Quốc tham gia TPP trong trường hợp Mỹ rút ra đó, thì chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe tỏ ra là không có mặn mà gì lắm. Riêng đối với Việt Nam thì tôi nghĩ rằng sắp tới trong những tháng mà giữa năm 2017 này đó, thì nghe nói rằng 11 nước còn lại sẽ nỗ lực cùng nhau ngồi lại để mà thương lượng và đàm phán tiếp tục về cái khả năng là duy trì TPP mà không có Mỹ. Và lúc đó thì mới biết rằng cái con đường phát triển của TPP và duy trì TPP đó sẽ như thế nào, nó có Trung Quốc hay không. Và có thể là mời thêm một số quốc gia vào vùng lãnh thổ khác như là Hàn Quốc, như là Đài Loan tham gia hay không. Và tôi nghĩ thật sự mà nói thì nếu mời Trung Quốc tham gia thì có thể nói rằng các điều kiện rất là tốt mà hiện nay TPP đã có về vấn đề môi trường, về điều kiện làm việc của người lao động, rồi về những cái tập đoàn kinh tế của nhà nước v.v. thì đã được thương lượng rồi. Và trong trường hợp mà mời Trung Quốc tham gia lại phải thương lượng lại những cái điều kiện đó thì tôi cho rằng nó sẽ không hay. Và hơn nữa là cũng chưa chắc rằng Trung Quốc đồng ý tham gia TPP là vì họ cũng đang thúc đẩy ASEAN cũng như là nhiều nước khác tham gia vào trong ASEP, tức là cái hiệp định tự do thương mại vùng do họ dẫn đầu đó. Cái hiệp định này cũng đang là chưa có tiến triển nhiều lắm. Có lẽ là Trung Quốc cũng sẽ không cho rằng cái việc mà tham gia TPP là một ưu tiên của họ đâu.
Vâng, thưa ông Huỳnh Vũ Sơn, thì như vậy đối với Việt Nam, một mặt có thể sẽ tiếp tục thúc đẩy hiệp định TPP, nhưng mà khác, Việt Nam nên có một đối sách như thế nào để mà tiếp tục đẩy mạnh hội nhập kinh tế thế giới và tự do thương mại, có thể là thông qua những cái hiệp định tự do mậu dịch song phương với các nước khác trong vùng, thậm chí kể cả với Mỹ nếu mà phía Hoa Kỳ họ cũng đồng ý theo hướng này.
Thật ra mà nói, nền kinh tế của Việt Nam đã có một cái độ hội nhập rất là sâu, rất là rộng đối với nền kinh tế thế giới. Và Việt Nam đã ký đến 17 cái hiệp ước thương mại song phương và đa phương với nhiều nước, kể cả với Mỹ. Hiện nay thật ra mà nói thì Việt Nam cũng đã có một hiệp ước thương mại song phương với Mỹ. Tuy nhiên phải nói rằng cái hiệp định TPP thì nó rất là tốt, tại vì nó tạo điều kiện cho Việt Nam có thể thực hiện một số những cải cách rất là quan trọng về mặt thể chế, và để tạo điều kiện rất tốt cho cái việc cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao cái năng suất của người lao động, và đồng thời thực hiện một chính sách sung dụng tài nguyên của quốc gia một cách rất có hiệu quả trong việc mà cân đối giữa hai cái khu vực kinh tế quan trọng là khu vực kinh tế quốc doanh và khu vực kinh tế tư doanh. Tôi nghĩ rằng dù là TPP có duy trì được hay không thì những cam kết của Việt Nam trong cái quá trình thương lượng với TPP cũng nên được chính phủ Việt Nam tiếp tục thực hiện, vì những điều đó rất có lợi cho nền kinh tế Việt Nam từ đây về sau.
Nhưng mà không có TPP, thế là không có những quy định ràng buộc, thì liệu Việt Nam có thực sự quyết tâm đẩy mạnh những cái tổ đó hay không, hay là có nguy cơ là những cái tổ đó nếu được thực hiện thì cũng có thể với tốc độ chậm hơn so với là trong khuôn khổ TPP ?
Chắc chắn đó là một nghi vấn mà nhiều nhà kinh tế trong dòng ngoài nước họ cũng có đặt ra, là vì thật sự mà nói thì TPP nó cũng như là một cái trái ngọt, và muốn có nó thì mỗi quốc gia cũng phải trả một cái giá nhất định. Bây giờ nếu mà TPP không còn nữa, liệu là chính phủ Việt Nam có quyết tâm cải cách thể chế để mà hướng về một cái tương lai cho cái nền kinh tế Việt Nam phát triển tốt hơn, mạnh hơn, dù là không có TPP hay không, thì đó cũng là câu hỏi. Tôi tin rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam họ có quyết tâm đó, nhưng mà nếu nỗ lực để mà thực hiện nhanh chóng những cái cam kết như đã cam kết với TPP trong một thời gian như là chịu áp lực của TPP để mà thực hiện đó, thì tôi cho rằng nếu không có TPP thì những cái cam kết này, những quyết tâm này nó cũng sẽ bị chậm lại. Tuy nhiên nếu có một suy nghĩ đúng về hướng đi chiến lược rất là quan trọng và là cần thiết cho nền kinh tế Việt Nam trong tương lai đó, thì tôi cho rằng là những cái cam kết này, những cái cuộc cải cách thể chế này nên thực hiện càng sớm càng tốt.
Một câu hỏi khác được đặt ra đó là trước đây Việt Nam đã rất tích cực tham gia TPP, một phần là để thoát khỏi cái sự lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. Bây giờ thì với nguy cơ là TPP không có được thông qua của Mỹ, liệu Việt Nam có bị lôi kéo vào quỹ đạo kinh tế của Trung Quốc hay không ? Thông qua hiệp định tự do mậu dịch mà họ đang cố thúc đẩy thực hiện.
Đây cũng là một cái nỗi băn khoăn. Phải nói rằng nếu Việt Nam có TPP để mà có cái hướng phát triển về tự do thương mại tốt và là một cái điều kiện để mà cho nền kinh tế Việt Nam thoát được cái ảnh hưởng của nền kinh tế Trung Quốc ở những cái mặt như là nhập siêu rất là lớn, hoặc là phải nhập khẩu những hàng hóa mà chất lượng nó không đạt, hoặc là những thực phẩm bẩn chẳng hạn, thì TPP nó là một cái lối thoát rất là tốt, và phải nói rằng mà duy nhất đã thấy được trong năm 2015-2016. Tuy nhiên qua năm 2017 khi mà cái triển vọng mà TPP không còn nữa đó, thì tôi cho rằng cái ảnh hưởng của nền kinh tế Trung Quốc hiện nay cũng đang có một cái sức ép rất lớn đối với nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên chúng ta cũng mong rằng với những nỗ lực của chính phủ Trung Quốc hướng đến cái ASEP, có thể là những cái quan hệ kinh tế của Việt Nam và Trung Quốc sắp tới nó sẽ được cải thiện nhiều hơn và với một chiều hướng tích cực hơn là trước đây. Thì rõ ràng là Việt Nam là một nước láng giềng rất là gần với Trung Quốc, và do đó là cái việc quan hệ buôn bán thương mại giữa hai nước, giữa nhân dân hai nước chắc chắn là phải xảy ra. Tuy nhiên phải kiểm soát được và phải định hướng được, phải cải thiện được cái mối quan hệ này nó tích cực hơn và nó thuận lợi cho nền kinh tế Việt Nam nhiều hơn, thì tôi nghĩ rằng đó là một cái nỗ lực và một tính toán mà các nhà lãnh đạo Việt Nam cần phải suy nghĩ tới.
Chúng tôi rất cảm ơn chuyên gia tài chính Huỳnh Bú Sơn đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay. Thay mặt Việt ngữ thì xin kính chúc chuyên gia Huỳnh Bú Sơn được một năm mới dồi dào sức khỏe và nhiều may mắn.
Vâng, cảm ơn anh, cũng chúc anh và ban biên tập Đài RFI một năm mới an khang thịnh vượng và đạt nhiều thành công tốt đẹp.